Và Việt Tấn xin được chào tới ngồi cùng anh Trương Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890 AM.
Bên phố quật bây giờ có mưa không anh?
Trời u ám nhưng mà mặt trời thỉnh thoảng ra vô vậy thôi.
Chứ không có mưa
mà
hả?
Trời rất là khô.
Vâng, trong tuần lễ vừa qua thì không biết anh có nhiều message và những cái câu hỏi gửi vào trong khán giả gọi vô nhiều không anh?
Rất là nhiều, hiện tại tôi còn khoảng 7 câu hỏi, 7 cái cú điện thoại nữa mà tôi chưa trả lời được. Có một cái mà đáng buồn nhất của tuần rồi đó là những câu hỏi. Đa số là trong đó có 3 vụ, mà một vụ từ bên Georgia gọi qua tôi là mấy em 14, 15 và 16 tuổi hiện tại bây giờ nó đương dùng cần sa rất là nhiều và nó đương buôn bán cần sa đó vậy tới.
Yeah.
Đó là cái tin rất là đáng buồn trong cộng đồng chúng
mà
ta.
Mà cái người ở Georgia đó là họ nghe đài của mình luôn hả anh?
Dạ, thì người của Georgia đó thì ông chồng, ông đi... gọi là salesman đi tiểu bang này kia, tình cờ ông đi chạy nghe Dallas Ward, ông dẫn đài 890, ông nói ô cái trường hợp này chắc, rồi ông gọi điện thoại về kêu bà xã gọi qua.
Dạ vâng.
Dạ. Thì
anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết luôn điều này ạ.
Dạ, bởi vậy thứ nhất á là cái câu hỏi hỏi là lý do tại sao lúc này con em nó hút cần sa nhiều hơn hoặc là nó buôn bán cần sa. Tại vì Tấn biết ngày xưa đó, cần sa mà một lần muốn có đó phải chở mẹ đi cơ về. Hoặc là ở miền Bắc đó, thì từ Giang ở Đại Montreal, đồ miền Bắc đó đi xuống. Nhưng mà hiện tại, ở tại vùng Dallas Fort Worth mình đó, Việt Tấn.
Dạ. Yeah.
Thì rất là nhiều nhà Việt Nam đương trồng cần sa trong gara trồng lậu á.
Dạ.
Tại vì đây là một cái phương pháp trồng rất là dễ, mà cái số tiền gặt hái rất là cao. Như Dự Tấn biết và quý vị biết á, là ở bên nước Mỹ này không phải là lúc nào ai muốn vô nhà mình cũng được, ngay cả cảnh sát cũng phải có trác tòa. Do đó họ lợi dụng cái sự tự do và sự bảo vệ quyền lợi của mỗi người đó, thành ra họ làm liều và làm kiếm tiền. Thì ở đây á, theo tôi biết có một số nói bây giờ tôi thất nghiệp không có chuyện gì làm, bần cùng thì xin đạo tạc thôi Dự Tấn.
Yeah.
Thì nhiều khi cái câu đó tôi không thể nào nói đó là chuyện làm đúng hay đó là chuyện làm sai. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là những người mua bán cần sa, trồng cần sa đó bắt đầu đưa vô trong khu trường học là bán là một cái vấn đề rất là tội. Và hơn nữa, những đứa trẻ đầu thơ vô tội, cái đầu óc nó chưa biết được cái sự thông minh và biết phân định rằng buôn bán cái đây có lợi hại gì không, chỉ thấy có đồng tiền màu xanh là quan trọng nhất. Do đó những người này đã là một cái chuyện rất là tội lỗi, nói về đạo đức cũng như nói về luật pháp. Thành ra nếu quý vị nào mà có dính dáng trong cái chương trình này, chẳng hạn như tôi cũng có trồng gần xa lén lúc này kia, quý vị suy nghĩ là đi, muốn trồng á thì nếu cảnh sát bắt được quý vị thì kiếm mấy người nào lớn rồi bán cho họ hút, họ làm gì làm. Nhưng mà những đứa trẻ đây tương lai nó rất là dồi dào, lỡ nó bị bắt ngay từ lúc nhỏ hoặc là nó vừa 17, 18 tuổi bị bắt thì tương lai của tụi nó kể như cuộc đời là chấm dứt vậy đó.
Vâng.
Thì thứ tư tuần rồi thì có gia đình mang một đứa trẻ 15 tuổi lên văn phòng tôi. Thì tôi đồng ý nói chuyện là tại vì tôi muốn giúp đỡ nhỏ thì lên á. Thì cái đầu tiên tôi thấy cậu này mang đôi giày mà khoảng 500 đô ở Việt Tết.
Dạ.
15 tuổi mà cha mẹ thì không biết khi chỉ có đôi giày. Thì tôi hỏi vậy chứ tại sao cháu bán cần sa? Tôi nói tại vì cha mẹ có những cái món nó thích mà cha mẹ không có đủ tiền để mua. Thì khi trong khi đó thì tôi đừng nói chuyện thì bỗng dưng bạn tôi nó có gửi một cái website có hình ba đứa nhỏ đứng trên chợ nổi của Cần Thơ đó vậy đó.
Dạ.
Đường ba đứa, một đứa chừng 5 tuổi, hai đứa kia chừng 6 tuổi. Một đứa thì cầm nước đá bán, một đứa thì cầm cái gì đó, và một đứa cầm chuối bán. Thì tôi nhìn thấy bên đây một đứa trẻ, một đôi giày nó mang 500 đồng. Cha mẹ cho nhà cao cửa rộng để ở, trong khi mấy đứa kia phải đứng trên ghe bán. Có lẽ cái tuổi đó nằm trong trường thì mình dòm thấy là những đứa này đều không có cái đầu óc. Nhưng mà nếu mà lỗi hay không, mình phải đổ thừa là cha mẹ có lỗi rất là nhiều. Mình phải nhìn con á, nghĩa là khi nó mà cái dấu hiệu khác thường thì chúng ta phải suy nghĩ rằng con mình đang làm cái gì. nếu Việt Tấn chưa có ai gọi tôi nói tiếp vấn đề.
Dạ vâng, xin mời anh cho khi nào quý thính giả gọi thì Tấn sẽ, dạ, okay, sẽ thông báo cho anh biết.
À, thí dụ như đứa con mình bỗng dưng đi học bình thường, một ngày nào đó quý vị nói cái chữ gì đó nó bắt đầu nó gây lộn lại, là quý vị thấy đó là một cái vấn đề nó thay đổi. Cái thứ hai á, nó có những cái cú điện thoại mà khi gọi tới cầu cầm tay của nó đó thì nó lại không muốn mình nghe, đi vô phòng hay đi ra ngoài sân. 14-15 tuổi có gì đâu mà siết chặt chưa Tấn.
Dạ vâng.
Cái quan trọng nhất á là thấy những cái món đồ nào mình không mua mà có, thì quý vị dòm thấy là con mình đang dính dáng vô con đường làm một cái gì đó mà quý vị không biết. Lý do tại sao đứa trẻ nó bán cần sa, mà thứ nhất á, đa số những gia đình nào người cha hoặc là người mẹ mà hút thuốc đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì đứa con mà một khi mà lớn lên á, nếu nó gần cần sa nó hút liền, là tại vì nó nhìn thấy cái hình ảnh ba ngồi hay là anh ngồi điếu thuốc phì phà thổi vòng tròn rồi đó, nó dòm hình ảnh rất là khua, thành ra nó xoài. Rồi á, thêm một vấn đề nữa là khi mà đứa nhỏ đó nó đi về á, mình ngửi coi cái áo, nhất là mùa đông này đó vậy Tấn, cái người mà hút cần sa không bao giờ cái áo mà không hôi á,
cái mùi nó khét khét anh hả?
Khét không, cái khét á là loại cần sa nó gọi là skunk marijuana, skunk tức là con trầu hôi vậy Tấn.
Dạ.
Cái loại đó từ Mỹ thì cơ lên ở đây không có trồng. Còn cái cần sa bình thường mình đã khó chịu rồi vậy Tấn, cái người mà ngồi hàng xóm kế bên mà ra sân sau ngồi mà nó hút cần sa là mình biết ngay tại chỗ liền. Thì trong cái trường hợp á, cái câu hỏi của một vị thính giả, bây giờ tôi biết con tôi nó đương bán cần sa và tôi đã lấy nguyên gói thuốc, mà gói cần sa này tôi đưa cảnh sát hay là tôi phải làm cái gì, thì cái câu trả lời của tôi á, là đứa nhỏ nó chưa tới 18 tuổi thì cái cơ hội mình có thể giúp nó trở lại con đường ngay là rất, nhưng mà đa số khi nói chuyện với tôi cha mẹ đều không muốn involve với cảnh sát. Involve với tôi thì nghĩ là ok, nhưng mà involve với cảnh sát Mỹ thì sợ con mình bị bắt. Thì chính vì đứa nhỏ nó biết rằng cái yếu điểm của cha mẹ, do đó nó vẫn tiếp tục làm và coi cha mẹ không ra gì. Đứa nào cũng vậy, khi lên trong phòng tôi ngồi nói chuyện giống như một con mèo ướt gì vậy Tấn.
Yeah.
Nhưng mà sau khi về cha mẹ nói câu trời tôi mới nói nó cái xong nó đập đồ nó phát. Nhớ kỹ quý vị, nó có làm gì trong nhà quý vị nhớ câu vậy. Đừng có quýnh nó cái kiểu mà gãy răng gãy cổ thôi. Nhưng mà nếu nó tiếp tục đập đồ quý vị gọi cảnh sát này là chỗ. Nhưng mà đã nói lại chữ là chắc là không bao giờ muốn con bị bắt hết.
Hello anh, có một vị gọi em tạm ngừng chút xíu nha. Anh trở lại xa anh liền nha. Hello, xin chào khán giả tiếp theo mới gọi vô trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. À.
Dạ, chào anh Việt Tấn, chào anh Ẩn.
Chào biết quý danh của anh luôn ạ.
À, tôi tên là Hùng ở Arlington.
Xin mời anh Hùng.
Dạ, tôi xin anh Ẩn trả lời là tôi có cái trường hợp là cách đây mười mấy năm á, tôi có đi ăn tiệc rồi tôi ngồi sau xe một người bạn uống rượu lái và bị cảnh sát bắt, thì tôi có ví dụ như bây giờ tôi đi thi quốc tịch tôi có đi thi được không hay là sao ạ?
Ủa, mười mấy năm gì trước anh ngồi sau xe hả?
Dạ.
Anh ngồi sau xe nó có dính dáng gì đâu, chỉ có người lái thôi.
Mà tại vì ba người không có biết tiếng Anh đó, rồi xuống rồi cảnh sát đã bắt người ta đưa vô trong trong tù nằm luôn.
Ba người luôn?
Dạ.
Ok, lúc đó anh có say không?
Thì có uống bia uống rượu nhưng mà không có say, ngồi cho người bạn lái thôi thì người bạn
ok
có...
Nhưng mà anh có phải ra tòa không? Không phải không?
Dạ không.
Anh có bị cái ticket phải không?
Không có, anh có ticket không? Hay là chị bắt vô đó là sáng đi về thôi?
Sáng đi về rồi cái rồi cũng không có biết, tại vì không biết tiếng Anh đó anh, rồi cái bằng lái hết hạn rồi đi đổi thì bị phạt tiền vậy thôi.
Phạt tiền gì? Ồ, vậy không có gì hết. Bây giờ thì tôi đang nghe vậy. Ở bên Mỹ này, thí dụ như anh đi ngoài đường, anh uống rượu say qua là thằng cảnh sát chỉ ghi anh cái ticket, nó gọi là General Complaint Status, tức là taxi. Ok không? Nhưng mà sở dĩ mà không có ai mà trong đó mà không say rượu để đưa anh về thì nó bắt buộc nó phải nhốt anh một đêm để chi cho tỉnh rượu thôi.
Dạ.
Đó là trường hợp của anh, vậy anh không có bị gì hết, chỉ có người lái xe thôi.
Dạ.
Ok, không có gì đáng lo sợ.
Ok, vậy anh không có cái việc nộp đơn thư quốc tịch, không có chuyện gì anh hả?
Dạ không, cái vấn đề của anh á, khi nào anh có ra tòa, có luật sư rồi, ông chánh án nói anh bị probation này kia rồi á, thì cái đó anh cẩn thận thôi. Ok, còn cái vấn đề của anh không có ra tòa mà anh đi anh bị phạt cái vụ mà bằng lái trễ thì cái chuyện đó bình thường đâu có gì hết.
Không phải cái hôm thi bằng lái á, thì ở bên đi đổi bằng lái á, thì người ta nói là cái thời gian đó có bị bắt như vậy đó, rồi người ta phạt thôi.
Ờ, cái vụ này nó gì nữa anh?
Không, tôi chưa bao giờ nghe cái vụ đó. Một khi anh á bị bắt á, là một là anh có cái class C misdemeanor, tức là zero percent cái ticket mà của nó gọi là GC á. Hai là anh phải ra tòa, mà anh là người ngồi sau thì anh có dính dáng gì trong đó. Từ khi anh ngồi sau mà anh có cái lon bia, anh mở ra thì anh cũng bị phạt. Ok không?
Hello anh.
Ở đây anh nói bỗng nhiên nó bắt đi. Nó bắt anh bỏ vô tù là tại vì không có người nào trên đó tỉnh rượu hết. Người nào cũng có bùi rượu, nó sợ anh đi ngoài đường anh đụng hoặc là xe đụng anh chết. Do đó nó nhốt một đêm. Giống như Tài Văn Cao Tuy hoặc Dallas, nhiều lúc đó, anh có bùi rượu mà trên xe không có người nào bình tĩnh á. Tỉnh rượu á, để lái về thì nó bắt buộc phải giữ anh lại để đừng có bị đụng xe mà thôi.
Cái số tiền mà ở cái chỗ không là ở bằng lái anh.
Chỗ nào anh nói tôi không hiểu.
Cái hôm mình đi đổi bằng lái đó anh,
rồi
cái
ông
nói
bây giờ gì đi. Alo anh à. Bây giờ cái vấn đề của anh đó,
anh gọi nói chuyện tôi thêm anh, tôi không hiểu.
Anh có thể gọi văn phòng của anh Đẩn, anh nói chuyện thêm chi tiết của anh ha. Alo, bây giờ lấy số điện thoại nha.
Dạ.
817 anh ghi xuống giùm. 884 1306, anh gọi trong giờ làm việc ha. Rồi anh nếu anh gọi anh phải có đầy đủ những cái chi tiết mà anh cần hỏi, như là anh bị phạt sao, anh ghi xuống giấy rồi anh hỏi để khỏi mất thời gian của anh Ẩn nha. Giống như là anh bị cái trường hợp gì, anh muốn hỏi gì đó, anh ghi xuống giấy xong một chút xíu nữa anh có gọi được anh Ẩn thì anh có câu hỏi sẵn rồi, đúng không? Ok anh ha. Rồi bye bye anh Ẩn.
Dạ.
Trong cái trường hợp của anh này á, thì nếu mà anh ngồi sau á mà anh bị phạt khi đổi bằng lái thì cái chuyện này nó cũng hơi không đúng anh hả?
Tôi chưa.
Nó không có make sense ha.
Ok, không có make sense.
Dạ vâng, thì có thể là anh sẽ gọi anh nói chuyện chi tiết xíu coi.
Ví dụ như bây giờ mình hai vợ chồng rồi có hai người bạn khác. Ông chồng rượu say mà lái xe. Hai người bạn ngồi sau cũng xỉn nữa.
Dạ. Yeah.
Cô vợ mà không xỉn á thì cảnh giác. Chỉ bắt ông chồng thôi. Còn hỏi hai tên này cô có đưa hai người này về nhà được không? Nếu được á thì cô này sẽ lái xe đưa hai người này về nhà. Dạ tới hiểu không?
Dạ.
Yeah. Còn nếu cô này nói không, tôi cũng hơi có rượu xỉn xỉn á thì sẽ không bao giờ là hai cậu này á, ví dụ như cô đó qua lấy xe nói ok, tôi không có thể chở hai người này về được tại tôi đi khác đường. Thì ông cảnh sát bắt buộc phải giữ hai người này vô tù, đang sợ đi mà đường xe đụng chết thôi.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Nó gọi là nhốt lại là vì vấn đề safety.
Dạ.
Ok không?
Xin được chào bạn giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello, chào Việt Tấn, chào Ẩn.
Chào Việt Tấn, của anh luôn
ạ. Tuấn đây.
Anh Tuấn.
Nhắc tới quý vị Tấn giả vừa rồi đó, với là tất cả những người đồng bào đồng hương mình mà khi đi quốc tịch đó, bất cứ có cái chuyện gì trong quá khứ á, thì người ta cũng hỏi cả mình có bị cảnh sát bắt hoặc là mình có ở tù không á, thì mình phải khai thật. Nếu mà công khai là coi như là khỏi vào quốc tịch luôn.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Tuấn nhiều nha.
Nhắc nhở lại cho cái ông đó, nếu mà trường hợp sau này mà cái đứa dương thể mà người ta hỏi là có bị bắt không thì nên khai thật. Thì tất nhiên là cũng được quốc tịch Mỹ thôi, chứ không có gì mà phải sợ cả.
Hello anh Tuấn.
À,
dạ vâng, nhưng mà bị bắt mà ta hỏi mình có tội không, chứ không phải là nói bị bắt là không có tội là gì nó khác.
Có lúc nào mà bị bắt vào tù không, hoặc là probation gì không, thì mình cũng khai là có. Nếu không thì mình khai không, mà có mình phải khai có, còn nếu không thì hồ sơ đều có hết.
Hello anh Ẩn.
Mình nhắc nhở đồng bào.
Cảm ơn anh Tuấn nhiều nha. Dạ, cảm ơn anh Tuấn.
Okay, hello anh Ẩn. Trường hợp này nó có hai trường hợp gì được không?
Dạ, mời anh.
Ví dụ có một người, bốn đứa đi ăn cướp vào băng, mà trên đó có một người tên không biết chuyện gì hết, nhưng mà vẫn bị cảnh sát bắt ngay lúc đó. Nhưng mà sau đó đó, thì cảnh sát nó thả và không có charge, thì người đó có khai là có bị bắt, nhưng mà không có bị charge. Giống như Tuấn nói đó, tất cả những cái gì cần phải khai chỉ có trừ khi traffic ticket, ví dụ như speeding rồi gây lộn cảnh sát bị bắt. cái đó không có cần sai. Nhưng mà nếu gây lộn cảnh sát mà quánh cảnh sát rồi đó là bắt buộc phải sai. Chứ còn mà cự nữ cảnh sát rồi cảnh sát thảy vô khám á, cái đó không cần sai. Nhưng mà nếu ok, cái này phải khai này. Ví dụ cảnh sát cho tiếp cận rồi, đâu chưa cho tiếp cận mà quay đèn nó không ngừng gì hết.
Dạ.
Mà bắt đầu nó tiếp tục chạy, nó gọi là evading arrest, thì cái đó class B misdemeanor, cái đó bắt buộc phải khai, cái đó nằm bên bắt đầu bị tội. Còn cái kia là traffic ticket thì quý vị không cần phải khai seat belt, rồi speeding rồi đó, quý vị không cần phải khai, ok không?
Yeah.
Nhớ tất cả những gì mình bị trong tương lai, ngay cả quý vị xin một việc làm mà nó hỏi câu gì chứ hồi xưa giờ mày có hút cần sao? Nếu từ nhỏ tới lớn có hút thì trả lời yes. Tại vì có những cái hãng á, một khi đi làm nó bắt mình lên cái máy nói sự thật cái gì thân.
Dạ.
Yeah. Đừng để fail. Tại vì á, nó chỉ hỏi coi mình có thành thật không như thôi. Chứ không phải là quý vị nói chữ không là nó mướn, mà nói chữ yes là nó không mướn. Ok?
Dạ vâng. Yeah, yeah. Như em nói thêm tiếp theo nữa là trong cái trường hợp như vậy là có một cái câu chuyện cũng rất là gọn. Thằng em rể, nó bị bắt, có convenience store trước, nó bị bắt về cái tội là bán mà quên hỏi ID đó anh.
Dạ.
Là cái như là mới có ngày hôm nay là ngày mai đi thi quốc tịch, tức là chưa có ra tòa. Rồi anh chàng này ảnh hỏi là anh cái câu hỏi là có tội gì không, thì ảnh lại buộc miệng ra, ảnh nói là bây giờ ảnh bị cái case đó nhưng mà chưa có ra tòa. Thì cái cô interview đó cô kêu đi về luôn đi. Tức là không có đợi khi nào xong cái đó thì mới trở lại. Thì theo đặt trong trường hợp này á, nếu anh kia anh chưa có ra tòa là tức là anh chưa có tội đúng không anh?
Không, là vậy. Anh chưa có tội tôi đồng ý, nhưng mà trong đó rồi, trong cái câu hỏi nó là nó hỏi have you ever been arrested?
Dạ vâng.
Nó không có nói or an conviction. Bị bắt là khác.
Dạ vâng.
Dạ phải không?
Dạ.
Mà sau khi ra tòa quyết định là 4 năm, 7 năm tù treo, tù ở gì đó, cái đó là conviction.
Dạ.
Do đó cái cậu ông em rể trả lời cái câu đó là đúng.
Dạ vâng.
Tại vì á, một khi mà hồ sơ và sau khi thi quốc tịch á, trong lúc interview everything clear, nhưng mà nó check lại đúng cái ngày trước đó đã bị cậu đẹp, hay là cậu đó sẽ như là không bao giờ vô quốc tịch được.
Dạ vâng.
Ông em rể làm là chuyện đó là đúng.
Rồi 5 năm sau anh trở lại, anh mới vô quốc thi lại mới vô được.
Dạ rồi. Dạ đó vâng. Là hên giọng, nếu ông nói láo thì lúc đó tôi nghĩ là rất là
bận. Dạ vâng. Dạ. Xin được chào biển giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ.
Ô, dì Hai.
Dì Hai, mời dì Hai.
Chào anh Hẳn, chào Việt Thắng.
Dì Hai, có câu hỏi gì nữa dì Hai?
Dì hỏi thử anh Hẳn, nãy giờ nói cái chuyện người chồng, người bón. Rồi bây giờ nói cái chuyện người hút.
Người hút.
Thì bây giờ làm sao?
Ý là dì Hai hỏi, bây giờ dì Hai hỏi người hút thì đương nhiên người hút họ đã rồi, có điều dì Hai muốn hỏi là người hút có tội không phải không?
Nó no, có tội là phải, mình thấy là biết là phải có tội rồi.
Rồi bây giờ dì hỏi người hút thì sao?
Làm như thế nào cho cái người đó bỏ?
À, okay.
Rồi. Cái câu này á thì không ai trả lời được. Ok. Trong cái loại mà những cái chất độc á cần sa là có thể dễ trị nhất. Nhưng mà có cái sự quyết tâm để bỏ hay không, đó là cái câu quan trọng do cái người đó thôi. Chứ còn bây giờ cho vô bệnh viện á, mà đưa thuốc cho anh uống đè, anh uống đã, tới chừng xong ra ngoài anh thấy cần sa anh vẫn thèm. Thì cái chuyện cai thuốc nó không còn là hiệu nghiệm nữa. Do đó bất cứ một cái chuyện gì cũng vậy, một khi mà mình muốn chữa cái bệnh của mình, phải do người đó là người duy nhất đầu tiên tự nguyện và quyết tâm. Làm gì ai? Chứ còn ở đây mình hỏi là làm có cách nào không, làm sao mà có cách nào. Nếu mà có cách theo kiểu Việt Nam thì quá dễ. Nhốt vô tù cho đến khi nào mà cai nghiện chịu không nổi hết rồi tự động nó hết rồi.
Hello dì Hai.
Vậy cho mình có cách nào mình gửi vô trong đó cho nó. Cho anh nhốt nó trong nó hạt, nó ở trong nó hạt được không anh?
Ok, cái đó tùy theo hạn tuổi. Ví dụ như nó bị bắt 2-3 lần thì gia đình làm ơn yêu cầu tránh án cho xin vô boot camp. Vô trong đó chắc chắn nó hút không được. Còn đối với cái người lớn mà trên 18 tuổi đó thì không ai có quyền bắt ép buộc nó phải đi bootcamp cả. Hiểu không? Còn có những người mà bị bắt về tội hút thì ông chánh án nói ok, giờ tao cho mày probation 1 năm với điều kiện mày phải đi cai nghiện, và thường thường cái đó là chương trình của chính phủ giúp đỡ. Ok? Nếu mà trong vòng mà đi cai nghiện á, mà trong vòng ví dụ 2 năm probation, mỗi tháng đi thử nước tiểu một lần, nếu vẫn còn cần sa thì nhốt vô tù lại. Okay, đó là nghiêm pháp duy nhất. Còn bỗng dưng nó ở ngoài biết nó hút mà muốn gửi vô trường thì thiếu gì, nhà thương có bootcamp mà mình trả tiền thiếu gì. Thế mà muốn cho chính phủ giúp đỡ gia đình nghèo đó thì bắt buộc thằng đó phải bị bắt, là cái chuyện đầu tiên. Ok.
Yeah, yeah.
Dạ rồi, dạ.
Rồi, cảm ơn anh Đặng
ạ. Rồi, xin chào chị Hai. Cái trường hợp mà hút cần sa Tấn thấy dễ bỏ hơn là bỏ thuốc lá thường đó thưa anh. Theo như mấy người bạn mà Tấn biết, họ nói là họ hút cần sa thì họ biết là cũng cái kiểu đã theo cái kiểu cần sa, nhưng mà họ nói bỏ cần sa dễ hơn bỏ thuốc lá mà hút hàng ngày á.
Tại vì từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ hút thuốc gì Tấn.
Dạ.
Thành ra cái câu đó là theo kinh nghiệm của mọi người nói. Có người nói bỏ cần sa khó, nhưng mà tôi thấy dù cần sa hay thuốc lá muốn bỏ quyết tâm là bỏ được. Chứ đừng có nhiều ông nói câu đó chẳng thà bỏ vợ chứ không bỏ thuốc.
Dạ.
Ok, nếu mà cô vợ mặt mày xinh xắn mà kiểu mà gần như hoa hậu coi cổ nói một câu mà không bỏ là kiểu như mà mất bả ngay tại chỗ liền. Thì Tấn thấy không?
Dạ vâng, đúng rồi. Mời anh trở lại với cái câu chuyện. Vì Tấn xin chào thêm vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây mới gọi vô trong chương trình. Cho
hello anh Tấn, với lại hello anh Ẩn, cho em hỏi câu hỏi như thế này. Em với gia đình em có xích mích rồi có gây gổ với nhau á. Rồi tình cờ em lái xe trên đường thì cũng xuống xe. Em không có làm gì hết. Sao? Em về nhà.
Vợ anh xuống xe đúng không ạ?
Dạ.
Vợ anh giận xuống xe, kêu xuống xe.
Bây giờ nó tự động nó mở cửa. Nó rồi nhảy xuống xe.
Ồ.
Em chạy chậm chậm. Em thấy nó mở, nếu em đang chạy nhanh ở cái chuyện gì thì mình quăng mang quả, em mới chạy chậm chậm. Rồi xong rồi em ngừng cho nó xuống xe. Thì nó xuống xe không xuôi, em chạy về nhà em không có làm gì hết. Thì cảnh sát nó tới nhà. Cảnh sát tới nhà, sau đó cảnh sát thấy em ngồi trong nhà, nó đứng ở ngoài cửa, nó không dám vô, nó không có làm gì hết trơn á. Rồi thời gian sau, cảnh sát nó gửi cái tích cực về nhà. Cái đó là đúng hay là sai, hay là em cần phải ra tòa em tiện với lại hay là em cần luật sư?
Ok, để nói cho nghe vậy.
Yeah.
Cái tích cực đó thường thường là so maximum của cái tích cực đa số như ta đang copy. Mà mấy thành phố đây là 500 đồng, đúng không? Thường thường cái general complaint sai thế sinh gọi là classy á, anh bị cái tích cực đó thì không có ở tù, đúng không? Mà phải đóng tiền phạt. Do đó, nếu mà anh bị cái đó mà anh cảm thấy không có lỗi thì anh xin ra tòa. Ok? Nhưng mà bây giờ, thí dụ như cái ticket đó, yeah, maximum là 500 đồng đi. Anh ra xin quan tòa, ông nghe được, ông nhiều khi ông bỏ hoặc là ông bớt giảm. Và bây giờ, thí dụ như anh muốn mướn luật sư thì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà thí dụ luật sư thì chắc chắn người nào ăn anh mà 500 nữa cũng phải cả ngàn bạc. Thì anh muốn cái ticket 500 ngàn thì theo anh, của chuyện mướn luật sư là chuyện của anh. Tôi không có nói là anh nên mướn hay không nên mướn, nhưng mà cái câu chuyện anh nói đó, khi anh mới nói chuyện tôi đây á, nghe giọng anh rất là hiền từ, nhưng mà khi mà lúc mà hai ông bà gây lộn ở trên anh đòi nạt nổ này kia, anh có dữ tợn đồ với bà này không, hay là anh vẫn ngọt ngào giống như anh nói chuyện tôi với Tấn đây?
Nó lúc người nào cũng vậy anh, lúc mà có cái chung có nhiều cái chuyện áp lực thì dĩ nhiên cái
dạ rồi đó, dạ rồi
phải, dạ.
Tại vì nghe, tại vì cái câu chuyện anh nói là bỗng như bà vợ nó gây lộn, cãi lộn chút xíu, bà đòi xuống xe, thì tôi không thấy tại sao cảnh sát ghi cái ticket cho anh là anh có tội. Tại vì nhiều khi bà vợ có tội là làm sao? Do đó tôi nghĩ là trong này nó còn nhiều cái chuyện mà anh chưa cho tôi hay thôi. Không
rồi,
người
okay.
Cảnh sát nào, không người cảnh sát nào bỗng dưng nghe một chiều mà lại cho anh cái ticket mà không hỏi chuyện anh. Cái chuyện nó không bao giờ xảy ra.
Dạ em đồng ý anh nói, nhưng mà ví dụ giả sử như em chịu đựng được, nhằm khi cái người vợ không chịu đựng không được.
Chịu đựng được là cái gì?
Dạ cũng như là coi như là gây gỗ với nhau, ức chế với nhau. Em có thể em bỏ qua, em làm thinh được, nhưng mà cái người kia nó sẽ cái nó nóng hơn mình đó.
Ok, tôi không khe nóng. Nếu mà tôi làm cảnh sát ngoài đường, bà vợ mà thứ dữ là tôi biết, thằng chồng thứ hiền là tôi biết. Không phải lúc nào bà vợ gọi cảnh sát là thằng chồng bị tích cực. Cái chuyện đó tôi cũng đồng ý chuyện đó. Wow. Cái thằng cảnh sát bây giờ dù nó mới đi làm việc đi, nó cũng phải qua một khóa training. Khi nào thì nhận định được người nào có lỗi. Chứ không bao giờ mà chỉ nghe bà vợ khóc hô hô hô, ổng quánh tôi hai ba bàn tay mà thấy cái mặt không sưng, mà son phấn vẫn còn đầy đủ, mà không có tèm lem tố lụa, không bao giờ anh bị tiết cực hết. Mà trước khi nó cho tiết cực hoặc trước khi nó bắt anh, lúc nào cảnh sát cũng hay hỏi, cho tao biết chuyện gì xảy ra, chứ không bao giờ anh đưa ngộ nhà, nó dòm thấy anh, lát nó kêu anh ra, nó cho tiết cực. Chuyện đó không bao giờ xảy ra.
Giờ không phải nó kêu em ra cho tiết cực, nhưng mà em muốn hỏi lý do gì, em không có làm gì hết.
Nhưng mà khi anh nhận tiết cực là lúc nào?
Nó gửi mail về anh.
Ờ, nó gửi mail. Ok, yeah. Nhưng mà cái mail đó, cái tiết cực nó đề tội gì?
Nó đề cũng như là mất an ninh ở ngoài đường vậy đó.
Ồ, oh, nếu hai vợ chồng gây lộn mà thằng cảnh sát nó phải nghe mới được. Ok, nó gọi là public breach of the peace, tức là anh làm mất an ninh công cộng ngoài đường, hai vợ chồng gây lộn ngoài đường. Nhưng mà vợ anh có bị tiết cực đâu?
Không.
Bây giờ anh ghi số điện thoại lại, sao anh còn thắc mắc thì anh liên lạc.
Cái chuyện này tôi thấy chuyện lạ, bỗng dưng chỉ nghe con vợ nói thôi, cảnh sát cho tất cả tôi thấy chuyện lạ.
Hello anh, bây giờ anh có giết nó không?
Dạ, em sao này? Có điện thoại, nhưng mà em muốn hỏi giờ lý do là nó mail về chứ không phải là nó đưa.
Thì bây giờ anh thời gian trên này giải thích cho anh nhiều quá, anh hỏi cũng anh cũng không chưa có hiểu hết.
Ok,
đó.
Bây giờ nếu mà anh nhận được cái tất cả phải không?
Dạ.
Cái chuyện đầu tiên anh nên ra tòa.
Rồi.
Năn nỉ quan tòa nói bữa đó tao đâu có làm gì đâu, bả bỗng dưng bả la lối tao, tao chịu đựng rồi cuối cùng bả hét lớn. Ông, anh có những cái bằng chứng nói ok từ đó giờ tao chưa bao giờ quánh vợ tao mày biết. Rồi đem có cái đứa con nào lên đó, thường thường con nó không biết nó bệnh nào thì tôi cũng dám nói, thành ra đừng đem con tới lên năn nỉ quan tòa, qua tòa nghe được thì chắc chắn tất cả trong dục bỏ. Còn qua tòa hỏi vài câu mà anh trả lời theo kiểu tôi á, nãy giờ tôi hỏi anh đó, thì tôi nghĩ anh thấy nặng bị phạt là tại vì anh cứ nói vòng vo là tôi có thể chịu đựng là chịu đựng cái gì, do đó anh phải chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà gặp tiết cực anh phải lên tòa, còn không anh sẽ bị phạt thêm. Ok, bị bắt theo.
Yeah. Rồi có gì rồi, anh cần thắc mắc thêm thì anh gọi lên đài xin số điện thoại văn phòng anh ẩn nha.
Cho em hỏi thêm câu hỏi nào được không vậy? Hay là anh cần...
Tại hết giờ rồi anh, bây giờ tôi nói anh nghe nè, bây giờ cái chuyện của anh đó thì anh còn giải thích dài dòng á. Thành ra có thể anh gọi riêng số trong phòng của anh ẩn 817-884-1306 trong giờ làm việc, anh hỏi thêm nha.
Rồi, tại thì em có nhiều chuyện em muốn hỏi, em chia sẻ với bà con, cho bà con nghe đi rút kinh nghiệm.
Ok, vậy bây giờ như vậy nè anh ơi, như vậy anh gọi lại trong phần 2 nha.
Ok, ok.
Tức là sau quảng cáo anh gọi lại đó.
Sau quảng cáo anh gọi lại dùm, cảm ơn nha. Rồi. Mình trở lại sau phần quảng cáo anh ẩn nha.
Ok.
Dạ. Yeah. Trở lại trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị tiếp tục gọi vào số Metro của đài là 817-899-4110. Và xin quý vị nhớ giữ luôn số điện thoại này trong điện thoại cầm tay của quý vị, và khi có những cái chuyện gì cần, quý vị gọi vào trong chương trình live show giống như chương trình này hoặc là những chương trình khác thì quý vị sẽ có ngay số của đài 817-899-4110. Và xin được chào anh Trương Minh Đẳng trong phần 2 ạ.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của 890M.
Yeah. Anh lại gọi em là bằng anh nữa rồi. Alo, xin được chào quý thính giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố trong phần 2.
Em gọi tiếp phần 1 hồi nãy anh.
Dạ rồi, phần 1 của anh bây giờ anh nhớ ghi sổ sẵn, bây giờ anh chia sẻ điều gì nữa anh?
Ok, bây giờ rồi, cái này cũng như là cái tuần hát đây em mới diễn ở phần đầu thôi, bây giờ phần 2 tiếp theo... cho bà con với lại anh ẩn, anh nghe luôn.
Rồi. Dạ anh bắt đầu diễn tuồng đi.
Hello anh, bắt đầu anh nói con cần anh chia sẻ gì đó.
Dạ. Rồi phần 2. Em mới thời gian sau con về, em mới coi như là con vợ nó quá dữ, là nó hỗn với mình đi, mình chịu không nổi nên anh. Hai. Hello.
Hello.
Yeah. Dạ. Em mới tán nó bạc tay thì ok, nó kêu cảnh sát. Nó kêu cảnh sát lại thì ok, cảnh sát lại, sau đó em bỏ, em tán nó xong rồi em bỏ em đi xuất phát lên xe em đi.
Hello.
Rồi. Hello. Rồi em mới bỏ lên xe em đi thì đi cảnh sát nó tới nhà nó report. Nó report thì lúc đó em không có nhà, trời sao khoảng mấy ngày sau nó lại nhà nó bắt em. Thì lúc đó nó lại bắt em thì em thấy nó lại em không có ra, nó không có giấy vô nhà. Sau đó em mới lên cảnh sát em đi thôi.
Rồi.
Em mới lên cảnh sát thì em đưa cái license nó, em không có bắt tới nhà. Em mới đưa nó cái license. Tao bị cái đêm đó tao bị gì, tao bỏ ra khỏi nhà gì đó, tao có bị gì không? Thì lúc đó nó bắt em lại cùng cái đồ cảnh sát.
Hello, anh Nẫn nghe hết không anh?
Dạ nghe rồi.
Rồi.
Nó bắt em đồn, nó đưa em đưa lên, thành nó, xong nó bắt em trong đồn cảnh sát thì nó mới nói là coi như là em có cái giấy của cảnh sát.
Rồi.
Sau khi em vô tù á thì em ở trong cổng á một ngày một đêm. Em mới
thì hỏi anh cứ on lên mà không nghe được, anh đứng chỗ nào đỡ hơn chút không?
Hello?
Bây giờ anh cái phần của anh á, tại vì anh nói chuyện nãy giờ nó cứ lúc có tiếng được tiếng không đó, bây giờ là nói lại là anh có thể tóm lược lại là giống như là anh
bị bắt vô trong tù thì trong tù anh bị cái gì?
Vô trong tù xong chui một đêm thì em rút gì vô tù á thì em vô trong trọng với lại nguyên một nhóm tầm khoảng 40 người á, nó giải em từ tù này qua tù khác. Thì em xuống cái tù này nó đông người, nó chạy em vô cái tù vô cái thao khác, xong tôi thì lên cái ông trong tòa, cái ông trong cảnh sát á, ông mới kêu tội. Thì ông nói em là bị coi như là bị tội là coi như là đánh vợ đó. Thì ông mới kêu án là từ bị probation đó thì 3 năm, mà nếu mà 1 năm đó. Sau đó em mới ra tòa, em đi luật sư, em gặp bà luật sư thì bà chỉ em là đi lên cảnh sát rồi đi vô xin cái chương trình mà 1 năm đó. Thì em làm đàng hoàng, em xong xuôi hết trơn, như là bà cảnh sát bà nghe em kể chuyện, nó nói vậy đó thì bà cũng biết người nào lọt là phải. Thì em nóng là em có đánh, thì bà kêu em bây giờ đi chương trình vậy, tôi kêu đi chương trình vậy đặng em đi bớt cái probation. Sau đó em đi học mấy cái lớp khóa mà để cũng như là liên cái rước cờ của mình đó, thì em có đi học, em làm đúng 1 năm trời. Thì sau khi đó mà em hỏi 1 năm trời đó thì em cứ đúng đàng hoàng, em làm chỉnh, cảnh sát kêu em làm gì em vẫn làm. Thì sau khi nhờ mấy cái cuộc đó, con vợ em nó mới xâm đào, nó thấy những cái chuyện đó tốn có khoảng 5,000 đồng cho cảnh sát với lại luật sư. Thì bây giờ á, ý em hỏi là nó như mấy cái trường hợp đó vậy đó, rồi em đi học xong xuôi rồi em có bị gì trong giấy cảnh sát, em vẫn bị bắt nhưng mà cái trong giấy tờ em có bị tội không?
Ok, bây giờ trong khi mà em quýnh vợ cái đầu tiên á, ở trên đất Mỹ luật lệ nói rõ ràng, ví dụ bây giờ có một bạn bè, đừng nói vợ đi, đứng bên kia chửi anh đủ, chửi từ đầu tới cuối mồ tổ kéo hết ra, anh cũng không được quyền đụng người ta, khi đụng người ta là bị bắt ngay tại chỗ, nghe không? Còn ví dụ con vợ ấy, tiếp tục chửi nó hành hung á, chuyện đầu tiên gọi 911. Nhưng mà có một cái trong cái vấn đề á, là khi hai vợ chồng ấu đả nhau đó, thì cái người á, mà tốn tiền á, là chính anh. Tại vì 5,000 đồng bạc, nếu anh để cái đó nằm trong một cái chương mục cho con anh đi học á, thì tới lên khó là sao cái số tiền đó, ví dụ như 10 năm nữa nó có thể lên gần 15-20 ngàn. Do đó nó đỡ, giúp đỡ con em học. Khi mà hai chồng đã ở với nhau rồi, qua đất Mỹ này đừng có câu mà kiểu là, không phải là tôi nói lúc nào á, mấy ông cũng hung dữ hết, nhưng mà đa số các ông rất là hung dữ. Không phải ở đây không có các bà hung dữ đâu, có nhiều bà hung dữ lắm, nhiều ông chồng cũng chịu lép, mà nhiều khi nhịn vợ, mà con vợ biết em nhiều hơn á, ông chồng cũng bị tù nhiều rồi. Nhưng bây giờ cái câu hỏi anh là có bị tội hay không? Ví dụ như ông quan tòa kêu anh cái án là defer probation, tức là nếu trong vòng 3 năm rồi á, luật sư anh nói ok bây giờ mày nếu mà chịu đi học thì tao lên tòa xin giảm. Thì khi lên đó gặp giao phòng biện lý đó, thì giao phòng như ở ta đang gặp đây là giao phòng của tụi tôi. Thì sau khi lên á, biện lý nó đồng ý ok vậy tao lên tòa tao sẽ đồng ý giảm mày xuống còn 5-2 năm. Nhưng mà nếu là ở đầu có chữ defer probation á, thì sau hết cái thời hạn đó thì nó hủy bỏ hồ sơ của anh. Nhưng mà nếu anh nhận straight probation á, nó gọi là probation á, thì trong đó vẫn có để cho đến vào khoảng chừng 5-10 năm, trước khi nhiều lúc luật sư có thể giúp đỡ anh expunge, tức là đẩy cái hồ sơ đó bỏ trước khi 10 năm. Ok không? Do đó anh cần phải biết anh bị probation gì, probation thường hay probation deferred.
Rồi cảm ơn anh với lại anh Việt Tấn với lại em gọi này rằng em thức tỉnh cho mấy bà vợ với lại mấy ông chồng luôn. Ok, em biết là em đánh vợ em có tội, em biết là ấy, nhưng mà sau khi cái cuộc này xảy ra, em đóng tiền nhiều quá, con vợ thấy em đóng tiền nhiều quá, nó cù đào. Nhờ mấy cái vụ này nó mới biết, với lại đàn bà với ở Mỹ này họ đụng chuyện gì kêu cảnh sát. Nhưng mà đôi khi nhiều đàn ông á, họ nhịn quá, họ hết đường cùng, cũng như dồn người ta quá đường cùng. nên cuộc họp cuộc nói chuyện ngày hôm bữa nay á, em nói chuyện cho mọi người biết, với lại cho anh biết vậy luôn, với lại em cảm ơn hai anh, với lại cảm ơn trên đài. Ok ha.
Rồi chúc anh may mắn nha.
Ok, cảm ơn anh.
Rồi các bạn vạn sự như ý ha. Xin chào.
Ok, cảm ơn.
Hello Nẫn.
Trong cái trường hợp này á thì các anh này chia sẻ cái phần này rất là đúng về Tấn.
Dạ.
Ví dụ như hai chồng mình ở nhau không được, ngồi giải quyết mà đừng có hạ thủ, bên kia tống bên kia đạp rồi luyện với nhau. Rồi thứ nhất á, mình cho con cái thấy hình ảnh xấu trong gia đình, con cái lớn lên lúc nào nó cũng ám ảnh cha mẹ tôi, lúc nào cũng đánh giặc nhau giống như cộng quánh với miền Nam vậy đó.
Yeah.
Vì lớn lên á, nó có cơ hội thế nào nó cũng hư nhiều hơn lại dạ hơn nữa, không bao giờ gia đình vợ chồng quánh lộn nhau mà con học giỏi hết. Cái đầu tiên, nếu mình cảm thấy hai người tiếp tục mà quánh mỗi ngày mỗi tuần đó thì ông chồng hoặc là vợ nên xin đi học đánh võ đài kiếm tiền nhiều hơn, còn không á thì nên ly dị mỗi người một nơi để cho con cái nó có cuộc sống lành mạnh. Còn nếu một khi á, mình đã đụng tay đụng chân mà ra tới tòa rồi á, giống như anh vừa rồi á, tốn lắm phải 5.000 đồng, thì thay vì 5.000 đồng đó mình để cho con mình ăn mặc sang trọng. Do đó cái câu tôi khuyên là vừa tấn, khi hai chồng không còn ở được một cái đường cuối cùng thì làm ơn á, chia tay, chứ đừng có đánh đập nhau rồi cuối cùng á cái người lỗ là mình, gia đình lỗ, chứ cái người ngoài lúc nào cảnh sát đâu có khe, luật sư đâu có khe, anh mướn tôi thì tôi bảo vệ anh vậy thôi.
Còn, ok vậy đó. Cái trường hợp mà có nhiều ông có súng trong nhà còn lấy súng ra là kề vô chỗ cổ vợ nữa, là mấy người đó là
dạ, cái đó tội còn nặng nữa,
đi múc chỉ luôn anh hả? Nếu mà bà vợ bà thưa là đi múc chỉ luôn anh hả?
Dạ, bà vợ thưa nhưng mà có nhiều người còn mắng chỉ thiên nữa.
Dạ, yeah, dạ, yeah. Không, ý Tấn nói là cái vụ kê súng vô cổ vợ mà là bà không hù thôi, mà bà vợ bà thưa thẳng tay là cũng... Yeah, cũng
cái đó là chết liền, là tại vì cái đó deadly weapon.
Dạ, yeah, vâng.
Còn quấn tay, nhưng mà tôi nói vậy Tấn nghe, thường thường á, Việt Nam mình hay bất cứ xứ nào cũng vậy, người chồng lúc nào sức khỏe cũng mạnh hơn vợ. Nếu mà tôi muốn quấn á, tôi ra đường chứ mấy du đoán hoặc không nào, mạnh hơn tôi quấn lộn chơi, chứ còn vợ nó yếu, quấn nó làm gì.
Dạ. Yeah. Xin được chào.
Không được thì mình sống không được. Cái khẩu mở sắc với nhau á thì thôi mình chia tay. Không có gì cũng có lộn
á. Xin được chào vị giả tiếp theo trên đường dây.
Dạ xin chào hai anh.
Cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ em tên là Tony.
Anh Tony.
Em nghe cái anh gọi vừa rồi á, em thấy cũng cũng là một cái lời nhắn rất hay cho mấy bậc cao thủ của Việt Nam mình.
Nhưng mà nhiều bà cũng dữ lắm à, chứ không phải hiền đâu á.
Dạ,
có một cái case mà bà đó bà chém ông chồng xong rồi á, bà chém ông chồng xong rồi cuối cùng á bà gọi cảnh sát lại, rồi bà chỉ cái dao là ông chồng chém bà, rồi ông chồng bị bắt tiền bail 45.000. Tới chừng khi nghe tôi lại tôi điều tra xong á là 24 tiếng sau tôi thả ông kia liền, nói sợ cảnh sát á đó, chứ không phải là cái bà không giữ đâu. Ok anh tiếp tục đi.
Dạ cái câu hỏi cũng đơn giản thôi, là ví dụ như mình mở một cái business thì luật của Texas này nó bắt buộc mình phải có những cái bảo hiểm gì, và mình phải có tối thiểu là cái bảo hiểm gì để mà mình bảo vệ cái business của mình, với lại ví dụ như mình bảo vệ người làm của mình, và giống như là đã hợp lệ với tiểu bang, có nghĩa là không có dư mà cũng không có thiếu.
Dạ. Bây giờ tùy theo cái business của anh. Cái ngành này á, nói về đây là thuộc civil, thành ra tôi cảnh sát không phải là tôi chuyên nghiệp gì đây. Nhưng mà lấy kinh nghiệm của tôi á, ví dụ như tôi có mở cái tiệm cho vợ tôi đó, anh hiểu không? Thì cái quan trọng nhất bên đất Mỹ này là cái gì? Là bảo vệ người làm và khách hàng, phải không? Tại vì á, một khi họ vô đó, chẳng hạn như bây giờ vợ tôi có cái tiệm uống tóc đi, tôi phải mua insurance của professional insurance đó, là bả đền tối đa là 1.000.000 đồng. Ví dụ như ok lỡ xui thì nó phỏng vô cái mặt người ta, ta có thể thua cả 2-3 triệu, mình có cái số tiền này đỡ hơn. Do đó bất cứ một cái nghề gì anh nghĩ anh làm có đụng chạm tới mướn người là một, hai á là anh có đụng chạm tới cái người khách hàng tới lui thì anh nên mua liability professional insurance.
Mà okay, công việc của anh là công việc gì thưa anh?
Rồi thí dụ như mình là chỉ là đi làm nail thôi thì cái người chủ tiệm nail họ phải chịu trách nhiệm, hay là mình là người giống như mình muốn cái booth rental ở đó, thì nói đa số những người Việt Nam họ đi làm nail ở đây thì họ làm bằng cái cách đó thì mình có phải bị có nghĩa là reliable cho cái gì rồi. Của mình làm hay không, hay là cái người chủ tiệm sẽ là cái người bị chính thức?
Ok, cái câu hỏi của anh á là bao nhiêu người gọi ra đây và khóc lóc vấn đề này. Tiệm nail á, thường thường đa số á, mấy người chủ không có mua cái professional liability hay là về occupational liability đó cho khách hàng cũng như cho employee. Thật sự ra mỗi tiệm nào anh mở, người chủ phải liable cho tất cả những cái gì xảy ra trong đó. Thí dụ như bây giờ vợ anh đi làm nail đi, bả tình cờ bả vô đó bả té đụng cái gì ở trên ceiling rớt xuống bể đầu bả, thì cái đó có cái building cover hay không là cái chuyện tôi không biết. Vô nhà anh thì đương nhiên có, nhưng ví dụ như tay bả bị phỏng gì vấn đề chemical gì, cái tiệm đó người chủ phải bắt buộc có trách nhiệm trong đó. Ngay cả có những người đã từng thưa là trong khi vợ tôi làm 10 năm là bị bệnh phổi, thì cuối cùng á tụi health department lại nên involve với người điều tra, thì cái tiệm đó cái ventilation, tức là cái máy hút rồi đó, nó rất là tệ. Thành ra cái chuyện thưa bên đây á, mà thưa về cái civil đó, anh biết nó rộng lớn lắm. Thắng thua không ai dám nói được. Nhưng mà cái người chủ mở tiệm á, không có chỗ nào bắt buộc người đó phải mua insurance hết. Nhưng nếu tôi là chủ, tôi phải mua insurance. Tại một khi cái người nhân viên mình làm bất cứ một cái chuyện gì sai đó, thường thường nó thương người chủ nhiều hơn. Nhưng mà vì có một số người làm nail mà cái kiểu xin lỗi anh lấy tiền mặt với nhau á, thành ra cái chuyện đó. Còn nếu anh muốn biết thêm chi tiết á, mà sâu đậm đó, anh nên nói chuyện với một luật sư chuyên về vấn đề employment này kia, hoặc là
cái gì thì cái câu trả lời có nghĩa là mình mở một cái business lên, mình không có cái luật nào bắt mình mua bảo hiểm hết.
Dạ vâng. Hello anh, nếu anh cần tham khảo thêm nữa, tại vì trong cái vấn đề mà tiệm nail đây thì rất là phổ biến, anh có thể gọi văn phòng bảo hiểm á, là người ta sẽ cho anh biết cái vấn đề này. Thường thường là ai mở tiệm nail cũng gọi văn phòng bảo hiểm để mà họ tham khảo cho mình anh. Họ bán rất là nhiều bảo hiểm cho những cái tiệm nail, tiệm tóc, tiệm salon, thì bảo văn phòng bảo hiểm nào mà anh thân tín á. Còn nếu mà anh không biết tôi giới thiệu cho anh ha. Rồi xin chào anh nha. Alo anh ơi.
Dạ, cái này là bắt buộc tôi là lúc nào phải mua insurance, đừng để mất nhà mất cửa hết hay gì hết.
Dạ vâng. Tôi thấy là vấn đề mua bảo hiểm tiệm nail thì ở đây là nhiều khán giả có kinh nghiệm lắm. Xin được chào Hiển Giả cuối cùng trên đường dây, chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Hello, xin được chào.
Hello.
Chào cô, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên là Tina đó.
Dạ vâng, chị Tina.
Em hỏi chú Ảnh một xíu là ví dụ mà em ở trong ở cái chợ em đi ra mà cái đường 35, nó 35 mao mà em chạy thì em nghĩ là cỡ 40 thôi, mà không biết sao, tại vì trong chợ mới đi ra mà sao mà cảnh sát nó stop em, nó bảo em là chạy 53.
53?
Dạ. Nó bảo em là em chạy 53 mà em không nghĩ em chạy 53.
Okay,
tại vì ở trong chợ mới đi ra thôi.
Chị ở thành phố nào ạ?
Em ở Carrollton.
À, Carrollton, chị.
Để tôi nói chị nghe. Thường thằng cảnh sát không nói láo rồi chị. Có những lúc chị từ trong chợ ra, nếu chỗ đó có cái dốc nó hơi nhanh chút mà chị cũng thấy thôi. Nhưng mà có cái, ví dụ như để 35, chị chạy 36, đúng được ra nó có thể bắt chị ngay tại chỗ rồi. Ok, chứ không phải là có nhiều thành phố nó cho chị 10 mai, có nhiều thành phố cho chị 5 mai. Nhưng mà có trong trường hợp này tôi không nghĩ cảnh sát nó nói lắm đâu. Có thể là lúc mà chị vừa chạy nhanh á, thì thằng cảnh sát nó bấm cái radar, rồi đến khi chị vừa thấy cái chân mình đạp hơi mạnh quá, chị buông ra thì nó chậm lại. Do đó, nhưng mà khi mà cảnh sát cho tiếp cận rồi á, thì chị cứ đã ký tên rồi, thì chị cứ ra tòa. Một là chị đi học cái khóa driving defenses, hai là lên tòa xin đóng cái tích gạch và xin ông tòa cho defer probation, thường thường là 60 ngày hoặc là 120 ngày. Nếu trong vòng đó chị không bị tích gạch nữa thì nó sẽ cho chị dismiss cái tích gạch. Trong một vài chương trình khác tôi sẽ nói những cái mà những người lái xe mà thường thường hay bị tích gạch, để cho đồng bào gặp để mà tránh ra vừa tấn.
Dạ vâng. Hello
nhưng
chị.
Mà ví dụ ngày mai mà em ra tòa thì em xin em không nhận tội thì sao, có sao không anh?
Ok, nó ra tòa nó có hai cái. Một là chị nói chị không có tội thì nó hỏi mày muốn trial by judge hay by jury. Chị hiểu không? Nếu mà chị tiếng Anh giỏi. Còn nếu chị nhận tội á, nó có gọi là under circumstances tức là tao nhận tội nhưng mà tao xin có cái điều kiện trong đó, hiểu không? Yeah. Nói ok, tao xin mày, tao sẽ đóng tiền phạt và tao xin probation.
Hello, chị ở Carrollton, cảnh sát của Carrollton hả chị?
Dạ.
Hôm cách đây cũng 10 năm hay 8 năm trước, Tấn có cái tên Carrollton, Tấn xin được cái probation đó. Tức là mình vô cái bà ngay cửa, ngay cái bà cảnh sát mà ngay cửa sổ mình muốn đóng tiền phạt nhưng mà mình xin probation đó thì có thể được đó. Không biết cái số 35 mai với 53 mai mình xin probation được không anh Đẳng?
Cái luật bây giờ nó đổi mà cũng tùy theo thành phố nữa.
Dạ, thì hôm trước Tấn chạy không có quá 20 mai.
Dạ, ví dụ là trên 20 mai hoặc 25 mai nhiều chỗ ra thì anh bắt buộc phải ra tòa và bắt anh.
Có mười mấy mai, nó bảo là 18 mai.
Ok.
Dạ, thì tôi nghĩ chị là chạy có thể đạp hơi quá ga thì thôi, lần sau đây kinh nghiệm chạy chậm rồi đi hồi đó. Giờ chị bị tất cả thằng nào chưa?
Dạ, chứ bao nhiêu năm nay chưa bị.
Chưa bị thôi, chị đi học đi chị. Hoặc là nếu mà chị có khóa tiếng Việt không, tiếng Mỹ đó, hoặc là ra dạ. Tòa xin cũng probation thì tiện hơn chị không? Rồi.
Nhưng mà anh vẫn bảo chị nghĩ cái nào lợi hơn, đóng tiền thì xin probation hả?
Dạ, đây giờ tôi giảng nghĩa cái đó chị, thường thường tôi đâu có biết chị muốn ăn cá kho, canh chua, tùy theo khẩu vị.
Ok, vậy em, dạ. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ha.
Xin chào rồi, chị. Giờ của mình hết rồi mà chuyện của anh cũng còn nhiều quá nữa.
Rồi, bây giờ chào đi. Bây...
Rồi quý vị nào mà còn thắc mắc cho mà không có nói chuyện được trong chương trình đó, quý vị có thể gọi trong giờ làm việc để mà gửi chia sẻ của quý vị vào số điện thoại trong giờ làm việc với anh Trương Minh Ẩn nha, 817-884-1306, và để lại lời nhắn, để lại số điện thoại, để lại giờ giấc thích hợp nhất của quý vị. Nhớ nói từ từ thì anh Ẩn rảnh thì anh sẽ gọi lại cho quý vị. Mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Chào tất cả quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình hôm nay. Nhưng mà trước khi tôi rời làn sóng, xin nhắc nhở quý vị có một số quý vị cố gắng tìm cái điện thoại tai của tôi để gọi tôi, nhưng mà thường thường tôi sẽ không trả lời điện thoại tai, bởi vì tôi sẽ trả lời suốt 24 tiếng hồ, tôi trả lời hết. Do đó quý vị nên tìm số văn phòng gọi tôi thì tôi sẽ giúp đỡ quý vị nhiều hơn. Do đó không phải là tôi sắc hay là tôi làm kiểu này kia, nhưng mà tôi làm việc đây là giúp đỡ quý vị, không khoan lương ai hết. Chính phủ nó trả tiền tôi chỉ giờ ngồi đây. Và tôi hy vọng quý vị cũng giúp đỡ tôi để tôi có thời gian nghỉ để sống lâu chút xíu, được phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị.
Rồi, xin chào anh.